Chiều thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019, chúng ta đang ở tại chùa Niệm Phật, thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong buổi chiều pháp thoại nhân cái mùa Vu Lan, Pháp Hòa có Phật sự ở tại tiểu bang này và nhận lời mời của thầy trụ trì về đây để thăm đại chúng buổi tối hôm nay. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là hoan hỷ mỗi lần về đây được cơ hội về thăm thành phố này và được gặp lại rất nhiều những gương mặt thân thương đã nhiều năm quen biết. Pháp Hòa rất là vui được gặp quý bác, quý cô chú, quý anh chị, có những vị chưa bao giờ gặp, nhưng mà dù đã từng gặp hay là chưa gặp ở đây nhưng mà đã gặp nhau ở YouTube rồi. Đại chúng khỏe ha. Thưa đại chúng, chiều hôm qua là chiều thứ sáu ở tại chùa Trúc Lâm, Pháp Hòa thường có lớp thiền cho người Mỹ mỗi thứ sáu. Tự nhiên ra sắp tới giờ ra lớp thiền thì không được khỏe, cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy chú á, mấy thầy trẻ đó, thôi tối nay mấy đứa ra hướng dẫn dùm, thầy không có ra được thì mệt quá đi vô nằm. Thì nằm đâu được khoảng chừng khoảng 45 phút thì giật mình dậy thì thấy để đồng hồ là 7:42. Trời đất ơi, ba chân bốn cẳng chạy nó chết mồ rồi, máy bay bay 8 giờ mà sao giờ này còn ở đây. Tại vì tưởng đâu là đã sáng thứ bảy rồi, nằm chút vậy đó mà giật mình vậy mà chạy tới hồi mở cửa ra thì mới nghe tiếng lào xào của mấy chú đang hướng dẫn cho người Tây Phương, thì mới nhớ trực là ô tối thứ sáu, tại vì sáng nay mới bay. Nhưng mà tại vì lúc mình đi nằm ngủ quên chút đó, giật mình dậy thấy đồng hồ 7 giờ mấy, tưởng đã ngủ trễ qua tới ngày thứ bảy và ngủ quên, không có dậy để ra phi trường kịp. Thì quý vị thấy cuộc đời này cũng vậy, nó có một cái câu nói: ta cứ tưởng xuống đây chơi một chút, thế sao ta ở lúc ta bây giờ. Phải không? Ta cứ tưởng trần gian này xuống đây chơi một chút mà không ngờ mình ở tới bây giờ. Cái đó là hồi xưa ta hay nói chư thiên á, ở các cõi, cõi này lúc đó chưa có con người, rồi chư thiên ở các cõi đi xuống cõi này nè, rồi thấy lạ quá, thấy mặt đất lạ quá mới lấy móng tay cào đất lên cái nếm thử, nếm xong mất thần thông rồi ở lại đây tạo lập con người. Đó là câu chuyện để ta nói cho có cái thủy nguồn gốc của con người. Ở Việt Nam mình á, hay có cái câu là phóng lao thì phải theo lao. Nghĩa là khi mình cầm cái mũi, mình nhắm cái con mồi đó rồi, mình phóng nó một cái rồi á, không biết trúng không, không biết. Nhưng mà sau khi phóng rồi á, thì phải làm gì? Phải chạy theo để coi cái con mồi đó nó có trúng không. Nếu mà không có hay là có thì mình cũng đã chạy theo gì? Chạy theo lao. Được hay không biết, phải không? Nếu mà mình chạy tới mà được con mồi á thì cái công mình chạy tới không uổng. Không, không có, lúc đó không có than là uổng công bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò lớn, cò giò, cò đi. Bây giờ mình chạy tới, mình nếu mình thấy có cái con mồi à, không ngủ không chiên. Nhưng mà nếu mình chạy tới mà không có cái con mồi đó thì cũng lãng chuyến chạy, nhưng mà rồi tiếp tục cầm cái lao lên để chờ phóng cái lao nữa. Cuộc đời của chúng ta, mình đã phóng bao nhiêu cái lao rồi biết không? Phóng nhiều ít?
Nhiều.
Nhiều lắm rồi. Cô này chắc dữ dội. Phóng nhiều lao rồi. Nhưng mà cây lao trước tiên chúng ta phóng là cây lao gì? Đó là cây lao nghiệp lực. Mình nếu không phóng một cây lao nghiệp lực, mình đâu ở cõi này. Rồi khi mình lọt vô cái cõi này rồi là do một cây lao nghiệp mình phóng. Rồi mình chạy tới đây, mình ôm những cái nghiệp mà của con người mình nhận đây. Rồi trong cái khi mà chúng ta làm một con người lớn thôi, bắt đầu lớn một chút thôi là có ý niệm phóng lao. Cái cô kia vừa đi ngang, cha cô này được hả nghe. Là sao? Phóng liền. Rồi à, cái cô, cái anh đánh tới, anh phóng cái lao, cái mình tới thì cái mà mình tới mình hỏi xin lỗi em tên chi, rồi tự nhiên mình cũng phóng luôn. Là hai người phải phóng một cái lao. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mà mình quen cái người đó, mình phóng một cái lao theo người đó, mình có biết người đó ra sao không? Đa phần là thấy gì? Về ngoài thôi. Giống như mình thấy con thỏ, con chim gì đó, mình thấy cái dáng đó thôi, mình biết nó ăn được không, phóng một cái. Nhưng mà khi mình đã phóng một cái lao đó rồi đó, thì buộc lòng mình phải chạy theo cái lao đó. Và khi chúng ta nhận được một người đó rồi đó, có thể lúc đó mình thương cái người đó, mình không biết tấm tình họ làm sao. Nhưng mà cuộc đời này đôi khi chúng ta chỉ thương có một cặp mắt đẹp của người đó, mình rước nguyên cục về. Nhiều khi mình đâu có thương gì, thương cặp mắt, thương nụ cười, thương cái dáng đi. Phong Hòa nhớ có một lần cô Phật tử kia, cô nói thầy biết không, hồi đó con thương ông xã con có một cái, ông có cái tay rất là đẹp. Thương cánh tay thôi mà phải nhận người đó làm chồng. Thế thì chúng ta đã phóng cái lao đó chưa? Nhưng mà một khi đã phóng cái lao đó rồi thì bây giờ nếu mà bây giờ nó có như thế nào đi nữa thì chúng ta phải chịu và phải tiếp tục làm sao cho con mồi mình bắt được đó nó tốt hơn. Một khi mà Pháp Hòa làm đám cưới cho mấy em trẻ, Pháp Hòa hỏi một câu đó, do you love each other? Thì cái câu hỏi rất là vô duyên. Họ không thương sao tôi đám cưới. Nhưng mà Pháp Hòa hỏi để Pháp Hòa bắt câu thứ hai. Do you love each other? Yes I do. Do you understand each other? Mình thương nhau thì có phải không? Hiểu nhau thì chưa. Nói là chưa, nói là không thì không đúng. Có hiểu nhưng mà chưa hết. Khi mình còn làm bồ với nhau, mình dating á, mình hiểu một phần nào thôi. Nhưng mình sống chung rồi mình mới hiểu nhau nhiều hơn rồi. Nhưng mà hiểu nhau nhiều quá rồi, nói trời tôi bắt lộn. Phải không? Thì cuối cùng chúng ta phải làm sao để giúp cho người đó sống với mình cho vui. Và người đó phải sẵn sàng sửa đổi để người đó cũng làm vui mình. Thương là ngay cái chỗ đó. Thương là ở cái chỗ là mình chịu sửa người đó và người đó chịu sửa mình. Tự bản thân người đó chịu sửa và người đó chịu nghe cái lời góp ý của mình. Thì hạnh phúc là nghiệp ấy, là hai người đi tới. Ví dụ mình thương cái người đó mà người đó không thương mình, không có nghiệp. Nhưng mà nếu mình thương người đó mà người đó cũng thương mình, hai người đi tới với nhau thì cái duyên nợ, cái nghiệp nó mới có. Cho nên cái gì mình cũng đổ thừa nghiệp hết là không đúng. Tại vì mình muốn cái đó, hay là cái đó nó đang nằm vậy tự mình lao tới mà, rồi cái mình mới nói nghiệp. Thì thôi, nếu mà nói nghiệp, mà nếu mình chịu sửa cái nghiệp đó để làm cho cái nghiệp đó tốt hơn, gọi là chuyển nghiệp, thì được. Chứ còn nếu nó thôi, cái này nghiệp tôi dùng, nếu đã là nghiệp lại càng không được bỏ. Tại vì nếu bỏ là mình quýt, mà mình quýt thì phải trả nhiều hơn. Mà bây giờ quý vị thấy không, mới nói một chuyện nha. Từ nhỏ đó mình phóng một cái lao học hành, Cái điều này không thể tránh, bởi vì cái nghiệp, cái chuyện học là ai cũng phải, cho nên mình phóng cái lao học. Khi mình học thành tài rồi á, thì cái việc kế tiếp là gì? Phóng một cái lao đi tìm việc. Bây giờ mình tới cái tiệm đó, mình muốn làm ở chỗ đó, thì đây là cái chỗ mình muốn làm. Thì trong khi mình đi làm ở chỗ này á, có thể đúng cái ý mình là có tiền lương tốt, nhưng cũng chưa chắc là những người làm trong đó đúng ý mình. Họ có thể không dễ thương, họ có thể làm cho những điều mình khó chịu. Nhưng chính ngay lúc đó mình phải thấy cái gì là chính. Mình đã lỡ đi vào cái công ty này mình làm, và mình thấy rằng cái công ty này tốt, thì phải chịu khó để làm sao cái việc này nó đi qua một cách nhẹ nhàng. Nói theo người Việt là gì? Chịu đấm ăn xôi. Chịu cái đấm mà được cục xôi, đỡ hơn là đấm mà không có xôi ăn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái câu chúng ta thường nói, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà nếu trong chúng ta không có Phật pháp, chúng ta không cách nào nhìn nó ra Phật pháp được. Vì bản thân cái sự việc đó nó là như vậy đó, nhưng nó đã sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần mình nhìn bằng ánh sáng Phật pháp, nó ra Phật pháp liền. Dù mình nhớ đi, cái chị này là chỉ chuyên môn làm khó tôi. Nhưng mà nếu mà người đời á, thì mình sẽ nói là tôi sẽ tìm cách dứt bà này đi. Nhưng với một cái người mà có Phật pháp á, thôi, chỗ này là cái chỗ mình làm, chị này cũng đi làm, mình cũng đi làm. Có điều là tánh tình chỉ vậy đó. Thôi thì bây giờ biết đâu á, mình làm có tiền mà nhờ chị này mình thêm phần công đức tu tập, tu full time. Nếu mà cuối tuần mới vô chùa mà tu là bạc tham thôi. Bây giờ cái chị này tôi vô đây tôi làm tôi kiếm tiền, chị này chỉ vô đây chỉ kiếm chuyện, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi làm tôi vừa kiếm tiền rồi mà chỉ kiếm chuyện với tôi, mà tôi nhịn chỉ là tôi có công đức nhẫn nhục. Vậy thì ngay một ngày làm này á, tôi đi làm hết ngày này về á, có được tiền lương mà có luôn công đức, ngày này là full day. Bây giờ quý vị hiểu cái câu gọi là tất cả các pháp đều là Phật pháp chưa? Cái câu mình thường nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật pháp là gì? Là lẽ thật, là con đường. Chữ Phật là tỉnh giác. Con đường này dẫn mình đi tới chỗ tỉnh giác. Mà nếu như cái chị đó, nhiều khi nếu mình làm ở một cái nơi mà nó không có những cái như vậy, biết đâu chừng mình bị cái thuận nó làm cho mình dở đi. Cho nên á, trong kinh á, chư tổ cũng nhắc mình á, cái gì mình cũng thuận lợi chưa chắc đã tốt, nó sẽ trở thành một thứ ma gọi là thuận ma. Nó thuận ma là gì? Cái gì cũng thuận ý mình, một hồi mình trở nên một con người tự cao tự đại mà mình không hề hay biết. Và cuối cùng chính cái thuận đó nó làm cho mình trở nên một con người dở, là vì mình sống bằng cái tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại của mình. Rồi cuối cùng không ai chơi với mình nữa, mình tự tử. Đó là cái lao trong việc làm. Rồi bây giờ lớn lên, khi mình có việc, mình phóng cái lao học hành, cái lao việc làm, rồi mình phóng thêm cái lao kiếm một người thương. Đâu ai biểu mình thương đâu. Người ta đi ngoài đường mắc mớ đó, không? Rồi ta mà người ta gặp mình mà ta làm ngơ cái buồn đó. Chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ. Buồn than vậy đó. Rồi cuối cùng phải làm sao để mình phải quen được người đó, không? Mình phải nói làm sao mà mình nói như thế nào để người đó chịu mình. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Tôi không được em mà tôi không có ai. Ước gì anh cưới được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Nhưng mà mình thấy cái vẻ của người đó, mình phóng cái lao tới. Nhưng một khi mình đã có gia đình rồi, mình nghĩ đơn giản là trời mưa mong cái gì à, trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Mình cứ sống bình thường. Nhưng mà thưa đại chúng, mình đi theo cái cách sống đó, nhưng mà đâu có cái gì dễ đâu. Bây giờ đó, thương người đó rồi người đó chịu làm chồng làm vợ mình, làm cái đám cưới. Làm cái đám cưới có thể mất ngày, nhưng mà nguyên cuộc đời này phải sống với cái hôn nhân này. Phóng cái lao người lớn không? Mình thấy một con mồi nó dính vô cái lao mình không? Rồi cầm mồi nó lên coi coi. Cho nên rồi á, cuộc đời chúng ta, nếu mình thấy người khác mình nói chị không có liệu cơm gấp mắm, nhưng mình cũng đâu có quên, mình cũng đâu có chịu liệu cơm gấp đậu hũ đâu. Chúng ta ai cũng đều là những người phóng một cái lao. Nhưng mà không lẽ giờ làm gì? Nếu mình tìm ra, mình biết được rằng mình phóng cái lao rồi, rồi không lẽ mình bỏ sao? Đó là mới nói cái lao của tình cảm, chưa nói phóng cái lao khác nữa. Hồi nãy mới vừa bước vô có một ông tới, đạo hữu, con cảm ơn thầy. Những lúc mà con đau, con bị căng thẳng với con của con nhờ những bài giảng của thầy. Rồi Pháp Hòa mới xây qua hỏi vậy mấy đứa? Dạ 4 đứa. 4 cây lao. Thêm cây lao female kia nữa. 5 lần. Cái đó là thật sự, thưa đại chúng, là quý vị nghĩ cái cuộc đời của chúng ta ai cũng phóng cái lao. Bây giờ mình có 4 đứa con nè. Không lẽ bây giờ đứa con nào nó ngỗ nghịch mình bỏ sao? Có một cái cô đó, cô nói với Pháp Hòa đó là con của con á, nó ngỗ nghịch, nó chửi bới cha mẹ. Bây giờ á, người ta xúi con bỏ nó. Thì Pháp Hòa mới nói cô, Pháp Hòa ví dụ, nếu đứa con của cô sanh ra nó là một đứa tật nguyền, cô có nuôi nó không? Thì cuộc đời này á, chúng ta có những đứa con mà đứa có đứa nào nó cũng bệnh hết á. Có đứa nó bệnh thân, có đứa nó bệnh tâm. Cái đứa mà ngỗ nghịch, chửi cha mắng mẹ đó, nó bệnh tâm đó. Chứ nếu nó bình thường đâu làm mấy chuyện đó. Nó chưa có đủ cái hiểu biết, cái tâm của nó không bình thường như một con người bình thường, thì mình cũng phải nuôi thôi. Bây giờ nếu mình là mẹ nó, mình sanh nó ra mà mình không dưỡng, mình không dạy nó. Ví dụ như á, mình nghĩ đơn giản đi, thôi nó ở nhà nó chửi mình nhịn nó được, nó ra nó chửi thiên hạ tao quánh nó chết. Nghĩ vậy cái bắt đầu mình thôi con cứ chửi mẹ đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên cuộc sống này á, nhiều khi á, mình nghĩ trong cái bế tắc mình kiếm một cái đường nào đó để làm cho cuộc sống mình nó dịu hơn. Cái pháp đó gọi là Phật pháp. Mình lấy cái Phật pháp, mình nhìn cái pháp không phải Phật, nhưng mà rốt cuộc nó thành ra Phật pháp, tại vì nó giúp cho mình. Nếu mà nó ăn, nó bỏ chén, bỏ bầu tre rồi đó, đó, mình biểu nó rửa chứ không phải là mình bỏ phế nó. Mình vẫn khuyên nó, mình vẫn dạy nó, nhưng mà có những cái nó không làm thôi mình làm. Và bây giờ cô cứ nghĩ nếu như mà nó sống như vậy là dĩ nhiên nó không ai thương rồi. Mẹ mới làm được cho con nghe không? Con sống với người dưng sức mấy mà ai làm cho con? Thật ra có những lúc nó bỏ mình nó đi, nó sống với bạn bè, cứ để cho nó đi. Tại vì nó phải phóng một cái lao kia, nó mới hiểu được ngày xưa nó đã phóng cái lao đúng chỗ mà nó không biết. Nó phóng một cái lao đúng chỗ là nó làm như vậy với cha mẹ thương nó mà đâu biết đó. Nhưng khi mà nó đỏ nhà nó đi, nó phóng một cái lao chỗ khác, không có người ta đối như vậy đâu. Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn, không có ai bằng mẹ. Nó đi, nó ở chung với bạn, nó đi về trễ, bạn nó vẫn ngủ khò, ai chờ nó? Nhưng nếu nó ở với mẹ nó về trễ, ai là người chờ nó? Mẹ nó thôi. Nửa đêm nó có thể dựng mẹ nó dậy, nó con đói bụng, chỉ có mẹ mới ngồi dậy nấu cho con ăn. Anh em chưa chắc nó đã làm nữa đó. Anh em ruột chưa chắc nó làm nữa. Cho nên cuộc sống á, mình đã phóng một cái lao, gặp đứa con này, bây giờ nó không biết hưởng cái lao của mình, nó phóng cái lao chỗ khác cho nó phóng, để rồi nó mới hiểu được cuộc đời của nó đã phóng bao nhiêu cái lao, và nó phải học từ những cái bài học đó. mình mở một cái nhà hàng cũng chẳng biết đắc ế làm sao, ham làm ăn ra làm ăn thôi. Hỏi coi người nào mà dám vỗ ngực đó, tôi bảo đảm tôi ra làm ăn là thành công, không dám. Phóng cây lao ra mở cái tiệm, đắc thì mình mừng, lúc nào cũng gọi là gì, tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa. Ai khai trương cũng đăng báo rầm rộ, mà có ai đăng báo nó bổn tiệm xin long trọng tuyên bố đóng cửa. Mình cũng thế thôi, tưng bừng lễ thành hôn, âm thầm chịu đựng. Mình có thể mời hàng trăm hàng người dự một cái tiệc cưới của mình, tổ chức rất là hoành tráng, rất là ấn tượng. Từ Việt Nam nha. Hoành tráng ấn tượng. Nhưng mà đã gặp nó rồi tôi cũng rất ấn tượng. Rồi cuối cùng quý vị thấy không? Cho nên cầu hôn, nhưng mà trong cái cầu hôn đó cũng phải liệu hồn. Rồi thì trong cuộc sống chúng ta, chúng ta phóng một cái lao thôi. Đã ở đây Pháp Hòa nói, có nhiều khi có những đứa con hay có những người thân của mình, mình đã cố gắng mình bảo bọc, bởi vì mình biết mình không muốn họ phóng cái lao đó, vì mình biết nó sai, đâu có muốn nó làm đâu, nhưng nó vẫn cãi mình nó làm. Thì cuộc sống này chúng ta không đủ nghiệp, chúng ta không đủ phước, không đủ lực để cản trở khi một người đã phóng, muốn phóng cái lao đó. Thôi biết đâu chừng nó phóng cái lao đó rồi, nó có một bài học đích đáng cho cuộc đời. Cho nên á, mình mở cái nhà hàng rồi bây giờ ế nè, cũng phải chịu. Rồi bây giờ nếu mình mở cái nhà hàng, lẽ chỉ mua cái cửa tiệm đó thôi, phải bàn, phải ghế, phải đủ thứ. Tức là một khi mình đã phóng cái đó rồi, nó chỉ mới là con mồi thôi, còn chúng ta phải làm gì với nó nữa. Thầy trụ trì ở đây phóng cái lao vô cái này. Thầy cũng phóng cái lao đây. Nhưng mà quý vị thấy không, chỉ mấy tháng thôi mà thầy cũng mài dũa cái lao này cũng dữ dằn lắm, nó mới được vậy nè, phải không? Mặc dù nó không phải là một cơ sở hoàn chỉnh 100%, nhưng ít nhất nó cũng đã hơn xưa rồi. Pháp Hòa có cơ hội coi cái chỗ này trước khi thầy mua, rồi trước khi sửa Pháp Hòa cũng có vô, trong khi sửa cũng có vô, và hôm nay mới tới được sau khi sửa, thấy nó khác. Cái cuộc đời của mình cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng á, cái lao chúng ta phóng là chúng ta đã nghĩ rồi, sao nhiều lần chúng ta thất bại ở những cái lao chúng ta phóng, thì mai mốt có cái phóng một cái lao nào nữa thì phải sao? Cẩn thận hơn. Thế thôi, chứ cuộc đời này không thể nào không phóng lao, không muốn cũng phải làm. Nhưng mà sau nhiều cái lần mình thất bại thì mình biết mình phải cẩn thận hơn trong mỗi một lần mình phóng, chứ phải thấy con nào cũng phóng, thấy cái vật nào cũng phóng, bởi vì mình biết rồi. Cho nên trong cuộc sống á, mình thấy những cái mình đã vấp phải thì mình phải học từ những cái bài học đó. Pháp Hòa nhớ ở cái xứ Mỹ này, Canada cũng vậy thôi, mình nói chung là Bắc Mỹ đó, bất cứ mình muốn làm một cái gì là phải có giấy phép. Có một cái chùa đó, người Hoa có mà biết đó. Thầy mua một cái nhà thờ cũ, thầy người Trung Quốc, người Đài Loan vậy đó, thì thầy mới mua cái nhà thờ mà thầy sửa nguyên cái bếp mà thầy không xin phép, sửa biết bao nhiêu tiền mà không xin phép. Cuối cùng city nó xuống, nói chỗ này trổ cái cửa này, mở cái kia không có giấy phép, bây giờ anh lắp ráp lại hết đi, lấy đồ ra hết rồi dựng tường trở lại, xây cửa trả lại như vị trí cũ, rồi anh làm giấy tờ thì tôi giải quyết. Quý vị thấy không, biết bao nhiêu là cái công sức trong đó. Cho nên mình thấy vậy rồi, khi Pháp Hòa làm chùa không có làm một cái gì mà không có giấy phép, chút xíu gì mình làm, bởi vì mình thấy rồi, mình thấy người ta phóng cây lao lớn mà giờ mình phóng cây lao nữa. Ở trên Tây Thiên khi mới mua chỗ đó mình đâu có biết được cái đất ở đó là sao. Thì cái năm đó tổ chức Phật Ngọc cho nên mình cũng muốn sẵn cơ hội này trồng số cây, để ra một số tiền trồng cây, cuối cùng số cây đã chết hết. Thì mình mới phát hiện ra đó có hai chuyện. Một, ở đó toàn là đất sét, khó trồng cây. Thứ hai, vì mình không có đích thân mình trồng một số chỗ vì quá lớn quá nhiều, thì mình nhờ cái công ty nó tới nó bán cây, nó trồng luôn cho mình. Thì nó chỉ trách nhiệm vậy, nó lấy cái đồ múc đất múc gọn lên cái, nó để cây nó xuống, không lấp đất không gì, cứ để đại xuống mà cái lỗ nó không sâu nữa, vào rễ sao nó bén. Cuối cùng mình lại dỡ lên được hết trơn. Thì cũng lỗi của mình, phóng lao mà không coi lao. Mất số tiền. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa với đại chúng rằng trong cuộc sống chúng ta, nói thôi nếu vậy tu phóng không, cuộc sống này đời hay đạo anh cũng phải phóng cái lao. Quý thầy đi tu ra làm đạo cũng phải phóng cái lao trong hoằng pháp của mình đó. Mình phóng cái lao từ Việt Nam qua tới đây phải không, rồi phóng cái lao nữa là mình bắt đầu lập chùa. Rồi khi mình lập chùa rồi nó đủ thứ nhiêu khê, có nhiều khi tiếng Anh mình không đủ, có nhiều cái cơ sở làm ăn phải vào biết ký một cái hợp đồng mà hợp đồng đó không hề có luật sư, không có một cái gì gọi là hợp pháp giấy tờ hết. Cho nên rồi bao nhiêu năm trời tiền bạc mình làm ra cũng có, nhưng mà nó mất hết là bởi vì có những cái người ta có thể lật lại cái luật pháp để mà người ta thắng mình, thí dụ vậy. Cho nên ở đây cuộc sống của chúng ta là những cái chúng ta phóng, nhưng mà không thể nào không có lỗi lầm. Có những cái chúng ta lỡ, nhưng từ đó chúng ta cẩn thận lại. Trước khi mình phóng những cái lao khác, mình phải suy nghĩ như thế nào. Mình thấy người ta rồi mình phải sợ chứ, thì mình làm cái gì mình suy nghĩ kỹ. Chứ còn không thể nào mà chúng ta không phóng một cái lao đó. Thì trước khi chúng ta làm, chúng ta phải để ý coi cái việc đó như thế nào, để rồi chúng ta làm. Còn không thì nó lỡ dở của mình. Trong cuộc đời, người đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chọn một người thương, chúng ta chọn một công ăn việc làm, chọn một cơ sở làm ăn. Rồi thậm chí mình đi tu, có chọn thầy không? Có. Quy y thôi mà còn chọn mà. Quy y cũng chọn nữa. Đó. Rồi mình cũng phải chọn thầy này như thế nào. Tại sao? Vì mình cũng muốn rằng khi mình nương tựa vị đó thì vị đó phải là những người mà mình có đủ niềm tin, có đủ cái lực để mà hướng dẫn cho mình. Thì cái đó cũng là một cái chọn lựa. Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng nói vậy nè, nói mấy vị mà muốn đi xuất gia mà hay vô chùa tập sự tu á, ngài nói đùa nhưng mà trong câu nói đùa của ngài có cái phần dẫn dạy. Ngài mới nói mấy đứa biết không, ở ngoài đời mấy cô gái á, lấy chồng thôi chứ không biết má chồng ra làm sao hết, cho nên về nhà rồi má chồng dễ khó gì cũng phải chịu hết. Tại vì mình lỡ lấy chồng rồi thì giờ về gia đình chồng sao mình cũng chịu, chứ đâu có cái chương trình mà cho đi ở với má chồng thử đâu. Trước khi mà đám cưới cái anh đó nói anh cho em về em ở nhà anh thử, nếu má anh dễ thương thì em chịu lấy anh, hay là em anh như thế này thế kia. Nhưng mà tụi con đi tu rất là may mắn. Trước khi nhận các con làm một người xuất gia, cho các con vô chùa làm một người tập sự, để các con sống trong cái môi trường đó, để các con thấy rằng cái môi trường đó hợp với mình không. Có nhiều người khổ quá chạy vô chùa tu, chạy vô chùa tu xong rồi cuối cùng chùa này không hợp, pháp môn này không hợp, ông thầy này không hợp. Rồi bắt đầu ngồi trong chùa này mà coi có cái con mồi nào phóng lại, cái bắt đầu ngó qua chùa kia, phóng qua chùa kia, phóng cái lao qua chùa kia. Rồi rốt cuộc rồi cuối cuộc đời mình đi tu làm gì, cứ nhảy hết chùa này tới nhảy chùa kia. Cho nên các vị mà được trước khi đi xuất gia đó là được chương trình là tập sự làm người tốt. Cái chương trình tập sự này có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm hoặc hơn nữa nếu mình cảm thấy mình chưa có sẵn sàng trong vấn đề tu tập. Mà cơ hội đó đó nó có hai bên luôn. Thầy của mình quan sát mình, coi thấy mình có khả năng tu không. Có nhiều khi mình chán mùi đời, cạo tóc đi tu, nhưng mà mình không có phải là người thật tâm, tại vì mình thấy khổ mình vô tu thôi. Mình nghĩ là ngoài đời khổ rồi thôi, tôi vô chùa tôi tu cho nó khỏe. Khỏe không? Không có khỏe đâu. Không có cái gì ăn mà không phải làm hết trơn. Không, nhiều khi còn cực hơn nữa. Thức khuya dậy sớm. Mà nếu mình làm dâu á, má chồng mình là một bà thôi, mà vô chùa tới gì, má chồng nhiều lắm. Làm dâu trăm họ mà đâu phải dễ đâu. Cho nên khi mình làm một người tập sự, mình được cơ hội mình nhìn quán rằng môi trường này có hợp không, vị thầy này có phải là vị thầy mình chọn để đề xuất gia không, cái chúng ở đây nè mình có họp được không, pháp tu ở đây mình có làm được không. Nếu không được, mình có quyền xin phép cho con đi nơi khác. Cho nên các vị nào mà vô tập sự, Pháp Hòa hay nói lắm, các vị đừng nghĩ rằng các vị về đây tập sự là các vị phải xuất gia như Pháp Hòa. Không, quý vị cứ nghĩ rằng Pháp Hòa cho quý vị mượn sân để quý vị đá banh. Quý vị cứ nghĩ rằng tập sự thì chùa nào cũng giống nhau, thì đây là mình, đây là cơ hội mình vô tập sự ở trong một ngôi chùa để mình coi coi đường tu nó có dễ dàng như mình nghĩ không. Có nhiều khi mình sống ngoài đời khổ quá, mình nghĩ mình vô chùa tu cái là xong à. Mình nghĩ là mình cạo đầu, là mình được đi xuất gia, mình ở chùa cái là cơm ngày hai bữa, kinh tụng ba thời như vậy là xong à. Không phải. Tại vì cuộc sống trong chùa nó cũng không phải là nó gây gỗ như kiểu ở ngoài đời. Nhưng mà mỗi người, mỗi tánh, mỗi tật, chúng ta có được không? Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình á, giờ mình muốn ngủ lại phải thức, nổi cái chuyện gọi là khắc phục giờ giấc, ăn uống ngủ nghỉ làm việc, chịu nói không? Có nhiều khi đã xuất gia rồi cũng lên thang, nói trời ơi con tưởng tu mình lo mình tụng kinh, mình học kinh điển thôi chứ ai ngờ nó làm quá trời vậy. Pháp Hòa nói ủa rồi mình ngồi mình làm hết ai làm cho mình, mình ngồi mình tu hết ai làm cho mình. Và mình phải thấy rằng á, một khi mình đi tu rồi cũng giống như mình sống một đời sống hàng ngày, giờ nào phải đi làm việc để có sống. Mình ở ngoài đời cũng phải đi làm việc ngày 8 tiếng gì chứ bộ tự nhiên khó ăn sao. Trong chùa cũng thế, giờ nào tụng kinh là giờ tụng kinh, giờ học giờ học, nhưng chúng ta vẫn phải lăn xả trong mọi công việc thì ngôi chùa đó nó mới có thể đi xa được. Và hơn nữa cái tâm niệm của mình trong lúc này không phải là làm mọi, mà tâm niệm của mình là lúc này là gì biết không? Phụng sự kết duyên. Mình phụng sự chúng sanh để mình kết duyên với chúng sanh. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, một bài nói chuyện của Pháp Hòa bây giờ bỏ lên YouTube, Pháp Hòa đã kết duyên với Phật tử khắp năm châu chưa? Kết duyên rồi. Mặc dù Pháp Hòa không biết vị đó là ai, nhưng quý vị mở lên quý vị nghe Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đã kết duyên với quý vị. Cho nên á, có người đứng dưới bếp chưa bao giờ bước lên chánh điện, nhưng ai ăn chén cơm của người đó nấu thì người đó đã kết duyên với cái người nấu rồi. Vì trong khi người nấu, tâm họ nghĩ gì? Nấu cho mọi người ăn. Họ không hề nghĩ là ai. Bà Năm, bà Bảy, bà Tám nấu cho tất cả mọi người lát về chùa ăn. Cái tâm họ, họ rộng quảng cái kết duyên đó rồi. Cho nên nhà Phật chúng ta dùng cái từ quảng kết thiện duyên, nghĩa là chúng ta kết duyên lành rộng lớn. Rồi bây giờ mình thấy cái người kia mình thương, mình có kết duyên không? Kết duyên. Nhưng mà trước khi kết duyên mình phải sánh, sánh duyên. Cho nên trong mấy cái thiệp cưới đó, tôi xin thông báo con tôi sẽ sánh duyên. So hai đứa nó đứng bằng bằng. Đứa áo đầm đỏ, này cũng áo vest đỏ, thôi cà vạt đỏ, cái gì nó hơi mát mát chút. mình sánh duyên rồi mình mới kết duyên. Còn mình kết duyên trong Phật pháp chỉ quản kết thiện duyên mà không cần sánh. Bởi vì sao? Bởi một tâm niệm mình đi ra với đại chúng rồi. Cho nên á, cái tâm của mình phải kết duyên với chúng sanh thì chúng sanh mới kết duyên với mình được. Còn mình chưa có rộng với chúng sanh thì nó cũng có một hạn. Ví dụ như giờ mình mở tiệm, nói tiệm tôi, quý vị thấy không? À, cái cửa tiệm là mình mà mở ra thế nào cũng có lượng khách nào thôi. Ví dụ mở nhà hàng nấu mở nhà hàng bán thức ăn thì ai vô đó làm gì? Ăn. Mình mở nhà hàng mà mình mở cái cửa tiệm bán quần áo thì những người nào cần quần áo mới vô trong tiệm đó. Vậy mình có kết duyên nhưng mà nhiều với đối tượng thôi, đối tượng quần áo, đối tượng thức ăn. Nhưng mà chùa thì kết duyên sao? Ai vô cũng được hết, phải vậy không nào? À, bán thức ăn, bán quần áo, bán điện thoại, bán giày dép, đây là cái nơi mà rộng kết thiện duyên. Còn nếu mình mở một cái quán nào đó đó thì chỉ kết duyên với cái đối tượng đó thôi. À, ta vô không có ai mà vô cái tiệm nhà hàng mà hỏi chị bữa nay dạng nhiêu chỉ nói dạ chị đi lộn vậy, phải vậy không? Pháp Hòa nói với mấy chú á, thầy suy nghĩ thầy thấy chùa là một đào tạo, một cơ sở không thiếu bất cứ ngành nghề nào. Thích nấu ăn không? Chùa có bộ môn nấu ăn không? Thích may vá không? Chùa cũng có luôn, áo tràng, sửa y, sửa áo. Thích sửa xe không? Có, chùa có. Thích cắm hoa không? Thích sơn nhà cửa không? Thích xây dựng không? Bất cứ job nào vô chùa cũng thu được hết. Mà chùa có thể là nơi đào tạo các ngành nghề. Tại vì mình làm xong thời gian là nghề mình làm. Phải không? Cho nên cái đó gọi là rộng kết thiện duyên. Cho nên Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, dù là người đời hay người đạo, khi chúng ta lớn lên, chúng ta đều phóng một cái lao hết. Nhưng mà trước khi chúng ta lớn lên ở cõi đời này, chúng ta đã phóng một cái lao rồi. Cái lao chung đó là cái lao gì? Cái lao nghiệp. Cái lao của nghiệp lực mình phóng tới đây. Rồi bây giờ tới đây rồi là mỗi người, ê, anh cũng ở đây. Cũng giống như là giờ mình ngồi gặp nhau, ê, anh cũng đi vượt biên qua đây hả? À? Đúng rồi. Nhưng mà mỗi người ở mỗi đảo, ở mỗi trại, nhưng cuối cùng chúng ta về một điểm chung. Nhưng mà khi về điểm này rồi thì lao ai thì nấy phóng, mà mồi ai thì nấy chăm sóc. Cũng con vịt đó mà người thì barbecue, người nấu măng, người nấu gì đó, cũng cái mồi đó mà tùy theo chúng ta gia vị đó. Cuộc sống này cũng thế, cũng là một cái nghiệp đó, nhưng mà tùy theo cách nhìn. Nếu mà chúng ta biết chuyển nghiệp thì từ nghiệp xấu nó thành tốt hơn. Nếu chúng ta không biết, buồn phiền về cái nghiệp nó càng ngày càng tệ hơn. Cho nên ví dụ mình gặp, như hôm qua Pháp Hòa có nhận được một cái thơ, một cái email của một anh. Con là một đứa sống mà làm, luôn luôn làm khổ cha mẹ, nhưng mà con không hề nghĩ rằng cái đó là điều sai quấy gì. Tình cờ nghe một bài thầy giảng, thầy nói Phật nói có ba loại con. Ba loại con, quý vị nhớ ba loại con không? Con u sanh, con tùy sanh, con liệt sanh. Và con nghĩ rằng con là thuộc dạng thứ ba, là liệt sanh. Liệt sanh là gì? Là đứa con sanh ra rất là dở. Mình nó không theo tất cả những cái gì mình nói, mình dạy, và nó cứ sống theo cái nghiệp mà gọi là khổ đau của nó. Còn đứa con nào mình sanh ra, mình dạy nó, mình hướng dẫn cho nó mà nó theo mình, nó làm được những gì mình dạy đó, con đó gọi là tùy sanh. Nó tùy theo cái mình hướng dẫn. Còn con sanh ra mà mình dạy ít mà nó làm nhiều, có thậm chí mình không nói mà nó làm hay, đặc biệt lắm, con đó là con ưu sanh. Ưu là ưu tú, ưu việt. Còn tùy là nó thuận theo mình, còn liệt là nó tê liệt, nó dở. Thì vậy thì quý vị thấy á, mỗi một người, mỗi một vị thầy khi đi xuất gia là mình phóng một cái lao theo thầy học đạo. Và quý vị nhớ là mình đi xuất gia đó là mình đã phóng một cây lao rất là xa. Cây lao này là mình vượt như cái bình thường. Rồi đối tượng, thí dụ một người đã có gia đình thì đối tượng họ phải đối diện mỗi ngày là gì? Chồng hoặc vợ, kế đến là con cái, kế đến là cha mẹ của hai bên. Thì người tu mình phóng một cái lao vô là mình gặp ai? Thầy mình, huynh đệ của mình, rồi bá tánh bổn đạo của ngôi đạo tràng cái chùa đó, phải không? Rồi chúng ta cũng phải lăn lóc trong cuộc sống tu hành chứ không phải vậy. Cho nên quý vị nhìn một cái người tu họ thành tựu được thì nhất định họ cũng đã trải qua một quá trình gian khổ chứ không phải như bây giờ. Chào, mình thấy cái tốt của họ, đừng nghĩ là người đó sướng, không có ai. Nếu mình sướng đó là chỉ là cái phước hữu lậu của đời này thôi. Nếu mà nói là cái sướng, tất cả chúng ta ngồi đây sướng chưa? Sướng rồi, được ở Mỹ là sướng rồi. Nhưng mà có điều là mình tùy theo cái phước của mình nhận ra mình đang ở cái phước này, mình làm gì để từ cái phước này sanh thêm phước nữa. Được ở Mỹ là đã là sướng, nhưng mà có mấy người thấy được cái sướng này mà vươn lên đâu, từ cái phước này, từ cái phước này mà tạo phước nữa đâu. Không khéo thì từ cái phước này nó đọa. Cho nên trong kinh nói sanh về cõi trời khó tu là bởi vì sướng quá là quên tu. Thì cũng y như mình đây thôi. Đó, bây giờ quý vị nhìn thấy con mình không? Nó có bằng mình hồi xưa không? Tại vì sao? Tại vì chư thiên hầu nó quá trời luôn. Thấy không? Từ nhỏ tới lớn là có hai chư thiên, hai chư thiên già hầu nó từ nhỏ tới lớn. Cho nên lớn lên có nhiều đứa hai mấy tuổi không biết làm gì đó. Nhưng mà mình không trách được nó, tại vì nó sống tự trễn, nó sống xuống. Nhưng mà tại sao mình giỏi là từ mình sống tự dưới mình sống lên. Từ mình đã sống từ cái cõi cực khổ cùng cực. Cho nên mình á, đúng là cực khổ đó. Ở cái chỗ cùng cực của khổ mình vươn lên cực lạc. Còn nó ở cái cõi cực, ra cõi cực kỳ sung sướng, ở cái cõi cõi trời. Cho nên nó không tu là phải rồi, nó đâu thấy cảnh khổ đâu. Và bây giờ mình kéo nó lại, mình nói con biết không, hồi nhỏ đó mẹ nghèo lắm, không có ăn. Nói một lần nó cũng nghe, nói tiếp nói mom I don't feel it. Rồi tắt đài luôn. Có chưa? Mình cứ ngồi mình tụng, hồi đó má làm sao, nó sao nó có thấy đâu. Nó chưa có thấy, nó chưa có sống những cái ngày cơ khổ. Còn mình rồi. Cho nên bây giờ một hộp gạo mình cũng tiếc, một cái áo mình cũng ấy. Mà chính vì mà mình khổ, nhưng mà mình khổ xong rồi mình không có giác ngộ từ cái khổ. Đôi khi mình chỉ giác ngộ là bây giờ tôi được sung sướng rồi, tôi phải vơ vét. Cho nên chính cái người khổ quá, cho nên vô nhà họ coi hủ trao, hủ tương, báo gì. Vì sao? Hồi đó không có gì hết. Bây giờ có phải giữ. Mấy bà cụ mình là vô nhà quá trời hủ luôn. Hủ tương, hủ trao, lon ghi gô gì cũng giữ hết. Báo chí giữ hết. Còn nó gì nó cũng dùng hết á. Tại vì nó không thấy, nó chưa. Cho mình thông cảm. Cho nên chư thiên á, cái cõi này sướng sơ sơ gì thôi mà còn quên tu thì hướng chi là cõi trời, hướng chi là cái sung sướng của cõi trời. Cho nên ở cõi trời khó tu là đúng đó. Mà nội cái chuyện mà mời nhau đi ăn sinh nhật thôi là hết giờ rồi. Ở dưới này Phật Thích Ca thuyết pháp mà có một chư thiên rủ, à đi đi xuống dưới cõi Ta Bà nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Nó ồ, tôi lỡ hứa với Tiên Bông rồi, qua dự sinh nhật của Tiên Bông. Thôi anh đi trước đi, tôi qua tôi uống miếng nước rồi ăn cái bánh với Tiên Bông rồi tôi xuống. Mà ông đâu có biết rằng một ngày ở cõi trời là một năm ở dưới thế. Cho nên rồi uống con chút cái dưới này lúc hết bao nhiêu ngày. Đấy, đừng có nói gì hết trơn, ngủ để đồng hồ reo thức tụng kinh nghe. 5:45 dậy có 15 phút rửa mặt, bấm cái đồng hồ xong rồi kệ ráng 5 phút nữa. À, nướng hồi giấc mình dậy 8 giờ khát nghẹt. Quý vị thấy mình không? đó, đó là ví dụ là mình tắt cái đồng hồ mình ngủ nướng một chút thôi, mà thường cái ngủ nướng á ngủ đó phải không, và hễ mà ngủ nướng một chút thì nó hết trẻ ngay trẻ dơ của mình đó. Từ đó mình một cái ví dụ nhỏ để quý vị thấy cái ví dụ mà ở chư thiên mà lo đi chơi rồi quên quên tu là đơn giản đó. Mình nè, hồi trưa cô Phật tử mới nói thầy ơi giờ thầy chỉ tụi con cách nào mà nếu tụi con sống đây mà thấy quá phiền não. Pháp Hòa mới nói nhờ vậy mới chịu tu đó. Thứ ở cõi đời này ha, cái gì nó cũng thuận buồm xuôi gió, sung sướng thôi, dễ giàu gì. Đi chùa thôi nghe, tụng kinh đó mà ngồi góc đó là thoải mái nhất rồi. Tuần sau ai lại ngồi chị xích qua chỗ này của tôi chút xíu vậy thôi, cái chỗ ngồi mà còn dính mà. Thậm chí mà bây giờ các ông cái tượng Phật mình thích nhất, đẹp nhất ấy, dám cho cũng dính à. Đó, mình nói một cái ví dụ nhỏ là chúng sanh mình đó, cái gì mà thoải mái là mình sở thích nhất. Chính vì vậy mà ngày xưa Phật không cho các thầy ở trong rừng á ở một chỗ quá 3 đêm. Bây giờ đi vô trong rừng kiếm chỗ ngủ, tự nhiên thầy ta thấy hên quá, thấy kiếm được cái mặt đất nó bằng nè, thấy không, vừa lõm thấy nằm ở đâu có cái rễ cây nó lòi lên nữa như cái gối vậy đó, sướng quá. Thầy mà dính chỗ này là 3 đêm sau thầy phải nổ neo nghe. Thầy mà ở đây nữa thầy bị dính mắt. Cho nên mình mới thấy rằng nếu cõi này mà không khổ chắc gì chúng ta tu. Cho nên nếu chúng ta phóng một cái lao á, mà nếu cái mồi nào nó cũng ngon hết trơn thì mình sẽ sẵn sàng phóng 100.000 thứ lao mà không cần suy nghĩ. Nhưng mà nhờ mình thỉnh thoảng phóng nhầm con mồi phải không, cho nên lần sau phóng cái nào phải cẩn thận cái đó, có phải không? Mình đầu tư làm ăn lần lỗ rồi thì trời, lần lỗ là hết sự nghiệp bao nhiêu năm mình để dành, thì lần sau có đầu tư nữa thì phải cẩn thận hơn, phải dòm trước dòm sau hơn. Thưa đại chúng, khi mà mình lái xe đó, mình muốn sang lên phải, sang lên trái, tự nhiên lên sang hay là mình phải coi? Coi, một là kiến hậu nè, hai là kiến hông nè, rồi cái đầu mình phải ngó ngoái lại cái mình nhìn trước khi mình sang lên. Nếu ai mà lái ẩu một lần đụng xe là thất kinh. Rồi từ đó về sau mỗi lần muốn sang len là phải dòm ngó cho cẩn thận, có phải không? Sang len thôi, sang cái len để lái xe thôi, còn phải dòm ngó như thế, huống chi là chúng ta sắp sửa phóng một cái lao. Nếu mà chúng ta đã, trong cuộc đời này chúng ta đã từng lỡ rồi, nhưng mà đừng có ngồi đó gỡ, nó lỡ nó nó lòi lõm ra nữa. Cho nên Pháp Hòa mới làm cái bài thơ 10 lần trót lỡ. Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đối bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Nếu mình có danh thì nhất định phải có tị hiềm, đó là mình phải chịu. Lỡ mang danh nghiệp vang rền tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm thắp đời một chút lửa tim mặn nồng. Nếu mình chỉ làm một chiếc que diêm thì mình sẵn sàng sáng làm một chiếc que diêm, que diêm nó bật lên cái rồi nó tắt, nhưng mà trước khi nó tắt nó đã giúp cho người khác thấy công tắc đèn nằm đâu để ta bật đèn lên. Nhiều khi cuộc đời mình chỉ làm mỗi đầy thôi, mình chỉ làm sáng một chút cho người khác thôi, nhưng mà từ đó họ có cả một cuộc đời sung sướng. Người mẹ, người cha cổ thế thôi, nhiều khi mẹ cha hy sinh một chút cuộc đời của vậy đó, vậy mà người con được thăng tiến, phải không? Nhiều khi một lời nói của mình thôi, nói vô một chút thôi mà người đó thành tựu được sự nghiệp. Mà nhiều khi cũng một lời nói của mình thôi, nói vô một cái thôi người đó tiêu tan hết, phải không? Cho nên trước khi mình phóng một cái lao, lời ăn nói, cách cư xử của mình phải thật cẩn trọng, để cái lao đó nó không làm mình khổ mà người khác cũng khổ. Thì chúc nguyện cho đại chúng ai cũng có trong tay một cái lao và đã từng lỡ, thì thôi bây giờ cẩn thận hơn nữa trước khi mình phóng một cái lao. Và nếu cái lao mình đã phóng rồi thì phải làm trọn vẹn tất cả những gì mình gặt hái được từ cái phóng lao của mình, chứ không có buông bỏ. Làm được như vậy thì làm được như vậy thì cái câu mà chúng ta phát nguyện đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kế đến có một cây lao trước mắt đây. Cây lao này phóng rồi mà các vị đã đến đây để cộng lao rồi, thì mong rằng tất cả quý vị xa gần, có mặt hay là không có mặt, thì quý vị biết rằng đây là một cái lao chung mà thầy trụ trì đại diện cho mình để phóng, phải không? Thì thôi, bây giờ tất cả những gì chúng ta đã đi tới đây rồi thì chúng ta biết cây lao này đã phóng đúng chỗ, còn đúng hay không tự thể biết. Nhưng chúng ta thấy rằng một ngôi chùa có mặt là một cửa địa ngục đóng, một thời kinh được vang lên, một câu chuyện thị phi được vắn tắt, một buổi pháp được giảng, nhiều người được lợi lạc, thì nơi này là nơi chúng ta cần quan tâm chăm sóc, bởi vì nó rất còn mới mẻ. Xin đại chúng hãy cùng trợ duyên cho thầy trụ trì để thầy sớm làm hoàn tất mà cái lao mà thầy đã phóng, để không thôi thầy lao lực lao tâm do cây lao thầy phóng. Thôi bây giờ mỗi người chia chút lao để được gọi là công lao hay như là phần. Quý vị nghe câu hỏi không? Câu hỏi là vì sao người mất phải cúng bảy thất? Có phải bảy thất này tương ương với bảy cõi giới của cõi âm không? Mà bây giờ trước khi trả lời chị, thầy hỏi lại chị, tại vì thầy không biết bảy cõi âm là cõi nào. Cái việc cúng thất á, đó là chúng ta phòng hờ lỡ cái người mất đó họ chưa đủ phước để họ tái sinh. Có những người không cần phải trải qua bảy tuần lễ nếu người đó phước đức họ đầy đủ. Pháp Hòa ví dụ, nếu người đó điều kiện đầy đủ họ đi thẳng direct qua đây, nếu sức khỏe không có họ thiếu một cái đề cái họ thiếu một cái điều kiện nào đó thì người thân phải bổ túc giấy tờ để cho họ đủ điều kiện đó họ đi. Thì có những người họ không cần trải qua, thí dụ cái người đó cực ác, không cần nói gì hết, sau khi mất họ lập tức đọa vào cái cảnh khổ theo cái nghiệp cực ác của họ. Nhưng nếu cái người cực thiện thì cũng chẳng cần mình cúng, họ sẽ trực tiếp. Nhưng chúng ta sống ở cõi này, chúng ta không biết ai đủ ai thiếu, cho nên chúng ta cúng bảy thất để gì? Để tạo phước trợ duyên cho cái người mất đó. Và con số 7 á, là một con số tượng trưng cho mọi sự thành tựu. Mọi sự thành tựu nó căn cứ vào con số 7. Ví dụ bây giờ mình nói là con người mình có 7 thất, 7 thức. 7 thức là gì? Ngoài đất, nước, gió, lửa, bốn đại đó, nó còn ba cái đại nữa là kiến, thức, không. Kiến là cái ý kiến. Ví dụ như hoa này nè, nó có đất, nước, gió, lửa không? Có. Nhưng mà kiến là gì? Là cái ý kiến mình tạo ra để nó thành ra cái bình hoa này, nó mới thành tựu với bản thân nó là hoa thôi. Rồi nhờ mình có giam một phần nữa của mình vô đây là mình muốn nó làm sao, không? Rồi thức là cái nhận thức, không là cái khoảng trống của nó. Cho nên hoa này nó vẫn có thất đại. Vậy thì cái thất, cái 7 số 7 là một con số chung của tất cả mọi tôn giáo, chứ không phải riêng của Phật giáo. Tôn giáo nào cũng lấy số 7 làm một con số biểu tượng, tượng trưng cho sự thành tựu. Quý vị để ý, Đức Phật ngồi thiền 7 tuần, sanh ra đi 7 bước. Thiên Chúa giáo cũng nói số 7, 7 ngày làm tạo nên trái đất rồi ngày nghỉ, cho nên ngày Chúa Nhật. Cho nên mình người Thiên Chúa giáo gọi là Chúa Nhật, còn mình thường căn bản mình gọi là Chủ Nhật. Vì mình đi theo cái lịch Tây, mình gọi là Chủ Nhật. Nhưng mà người Thiên Chúa gọi là Chúa Nhật là ngày của Chúa. Cỡ đây á, thí dụ bây giờ vị đó tu đi xuất gia rồi, vị đó là mình khỏi cúng sao? Không phải. Thứ nhất nó có mang cái ý nghĩa là, một là mình trợ duyên tạo phước thêm cho vị đó. Thứ hai là gì? Nếu như người mới mất mà chúng ta lập tức không cúng quải gì nữa hết, không có còn làm cái gì nữa, thì tự nhiên mình thấy cái gì đó nó lạnh lẽo, nó ngắn ngủi cho cái tình người. Cho nên mình cúng để giữ cái lễ trong vòng 7 tuần đó, đối với người thân vẫn giữ cái tâm tưởng niệm về người thân. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa đi tới nhà quý vị chơi, mà Pháp Hòa vừa đứng dậy cái quý vị đây ra tới cửa đứng rồi. Rồi Pháp Hòa vừa bước ra khỏi cửa, quý vị đóng cửa cái rầm, thì Pháp Hòa sẽ hiểu rằng nãy giờ trông tôi về dữ lắm mà không nói. Cho nên khi mà khách đứng dậy, mình cũng đứng với khách. Rồi khách bước ra cửa, mình đi theo khách ra cửa. Khách ra khỏi cửa, khách đi trên đường ra ngoài xe, mình vẫn đứng ngay cửa mình chờ. Đến khi nào khách vô cửa, khách đi, chừng đó mình quay lưng vô, để gọi là trọn vẹn sự hiếu khách. Chứ còn khách mà vừa đi mà đóng cửa vô liền, thì tự nhiên ta cảm giác là chắc nãy giờ trong tôi về dữ lắm rồi. Cái người ở đâu mà, cái người của mình là luôn luôn giữ cái cảm tình. Cho nên đó quý vị thấy, hàng năm cúng giỗ cũng là ở cái chỗ cái giữ cái tình người và nuôi dưỡng cái văn hóa, cái đạo đức, cái dân tộc. Cho nên mình cúng bảy thất, trước hết là nói về cái tính cách phước đức, thì mình có cơ hội tạo phước hồi hướng cho người mất. Cái thứ hai nữa đó là để cho con cái giữ được một cái ấm cúng trong vòng 50 ngày mà người thân vừa quá vãng. Ngày xưa người con trai lớn phải đi ra mộ cất một cái chòi ở bên cạnh cha mẹ, cái mộ của cha mẹ, để gọi là thủ hiếu 3 năm. 3 năm nha, cất chòi ở ngoài mộ á. Rồi thậm chí mà sợ mưa nắng á, lấy cái tấm bạc á căng lên che mộ của cha mẹ, sợ nắng nắng hay mưa dột cái mộ đó. Cho nên quý vị biết rằng ở ngoài đó cực khổ lắm. Cho nên thời gian mà để tang cho cha mẹ mà nuôi phụng dưỡng cái mộ như vậy nó khó lắm. Cho nên gọi là có tang là khó. Và người Việt mình nói gọn câu là tang khó. Quý vị nhớ chữ đó không? Tang khó. Nhưng mà khó với mình là khó với người con? Khó với mình hay khó với người con? Khó với người con. Đó là cái người mà giữ tang cho cha mẹ khó lắm. Rồi bây giờ thí dụ như mình biết cái anh đó, mình nói anh thứ năm mà cuối tuần thứ chủ nhật này ở nhà tôi tổ chức sinh nhật con tôi, anh tới anh ăn sinh nhật về gia đình tôi được không? Thì cười mà nói dạ thôi tôi xin phép, tôi đang có tang, tôi phải lo cho cha mẹ cái mồ, tôi không có tới được. Tự mình không đi, cái người đương sự đó không đi, bởi vì không muốn mất thời giờ đi ăn tiệc để làm thiếu sót cái sự phụng dưỡng cái mộ cho cha mẹ. Vậy thì ai là người cử? Chính cái người có tang họ cử, vì họ không muốn thiếu sót cái cha mẹ. Nhưng lâu ngày nó thành một cái lệ là tất cả mọi người, ai mà nghe người đó có tang là cử hết. Mình giờ mình cử ngược. Cái ông đó không có tang, ông cử không đi tới mình thôi, là không phải cử kiên gì, ông không muốn mất thời giờ để mà ông tới, ông ăn bữa tiệc rồi ông thiếu sót cái sự phụng dưỡng mộ phần cho cha mẹ. Cho nên ông đó ông cử, nhưng mà lâu ngày nó thành một cái lễ, nó truyền với nhau riết, cái tự nhiên giờ nó thành một cái tục là người nào có tang là không cho tới nhà, không cho đi, đỡ gì nó là kiên cử mà thật sự có kiểu kiên gì đâu. Đạo Pháp Hòa nói như vậy để mình biết được cái nguồn. Cái thứ hai nữa là mình in case cái người mất đó chưa đủ, cũng giống như con cái gia đình cha mẹ sắp đi chơi, mình đưa cho cha mẹ vài trăm, ba mẹ nói thôi ba mẹ có tiền rồi, mình nói sao, cha mẹ đi xa có dư tiền vẫn hơn. Thì cũng thế, cái người kia họ có tạo phước nghiệp gì của họ không cần biết, nhưng mình làm bổn phận của người ở lại, mình tạo được cái phước phần nào thêm cho người đó, người đó bội phước lên thì người đó sẽ sớm hay là nhẹ nhàng hơn trong cái công việc tái sinh của họ. Thưa đi đâu mà có tiền dằn túi yên tâm lắm, mặc dù không có xài, phải không, mặc dù không có xài nhưng mà cái tâm lý là mình yên tâm. Và quý vị nhớ cái câu này nè: âm dương đồng nhất lý, sanh tử hữu thù đồ. Cõi âm cõi dương nó cùng một lý thôi, nhưng mà cái cách xử với người mất và người sống hai cái nó khác nhau. Ví dụ như á, mình người sống ăn thì cũng phải bày trên bàn, cũng để muỗng đũa vậy đó, rồi họ phải ngồi vô mới được ăn chứ, ngồi xuống rồi xong mình tuyên bố lý do. Dạ hôm nay gia đình em được anh chị tới thăm từ xa quý hóa, em làm bữa cơm đạm bạc để mời mấy anh chị, cảm ơn mấy anh chị ở xa tới thăm, thôi mời mấy anh chị cầm đũa mình vào tiệc nha. Thưa vậy đó. Nhưng mà cái người chết mình có bài kiểu đó không? Cũng bài vậy, cũng đũa muỗng cũng cơm vậy, rồi cũng phải thưa vậy. Nhưng mà đây, âm dương hữu thù đồ là hai cũng làm vậy, nhưng mà nó có cái cách của nó. Đối với người chết mình cầm cây nhang lên, người sống khỏi. Đối với người chết mình cầm cây nhang lên để chi? Để cây nhang đó là biểu tượng cái connection giữa mình với người mất. Thế giờ mình nói thưa ba, hôm nay ngày giỗ của ba, các con ở đây nhớ tới ngày này, tưởng nhớ đến ba. Cầm cái nhang lên mình nói, mình có cảm giác cái hương khói này nè, nó làm cái chỗ tiếp nối giữa mình với người mất. Âm dương đồng nhất lý, một lý đó thôi, nhưng mà xử với người sống và người chết khác. Sanh tử hữu thù đồ. Ở bên Hàn Quốc á, nếu mình sắp muỗng mà cho người sống ăn á, là mình phải lật cái muỗng lên. Còn nếu mà mình mời cúng cho người chết, úp cái muỗng xuống. Chỉ cần nhìn cái cách người ta xếp muỗng là biết xếp cho người chết hay là xếp cho người sống. Quý vị thấy không? Thì cũng thế thôi. Việt Nam mình thì không có cái vụ muỗng đũa gì hết á. Mình cầm cây hương à, thấy chỗ nào có hương có bông, đấy, đây nè, cũng kiểu cúng nè, cúng bông nè. Nhưng mà nếu mà để bên này dĩa trái cây, bên này bình bông thì nó kỳ quá. Cũng cúng bông vậy, rồi bưng ra, bưng cái lư hương, bình trầm đó, trên bình trầm có hai cái đèn, rồi có thêm bồn hoa. Pháp Hòa nói thêm dĩa trái cây là nguyên bàn thờ của giảng sư rồi đó. Lúc mà bưng cái khay lễ đó, thấy không, âm dương đồng nhất lý, sanh tử hữu thụ độ. Con thắc mắc trong kinh Dược Sư ở đoạn khi tạm nghe được danh hiệu Ngài, liền từ nơi ác thú mạng chung trở sanh cõi người vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo léo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuất gia, thọ trì và tu học. Lúc bấy giờ A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: thiện nam tử, tại sao cái mạng đó hết mà còn sống thêm được? Cứu thoát Bồ Tát nói: đại đức, há không nghe Như Lai nói chính thư bệnh tử hay sao? Con thắc mắc ở A Nan hỏi cái mạng đã dứt mà sống thêm, còn ông cứu thoát trả lời bệnh tử như vậy không khớp với câu hỏi. Trời ơi, chuyện hai ông hỏi chuyện với nhau mà đi hỏi em. ông A Nan với ông Cứu Thoát nói chuyện với nhau. Ông Cứu Thoát ông có ý cứ nói gì, tự nhiên em không dính dáng gì câu chuyện. Ông biểu em trả lời cái này, hai ông nói đồ nhiều chuyện. Ta nói chuyện mình cũng xen vô mình giải thích. Thưa bây giờ trong cái câu hỏi đầu tiên là gạch đích cái chữ bỏ tục xuất gia, thì không biết là có phải muốn hỏi là bỏ tục xuất gia là gì không? Có phải ý vậy không? Dạ. Bác nói sao bác? Không, chữ bỏ tục á nghĩa là mình bỏ cái đời sống thế gian. Chữ tục này là tượng trưng cho cái đời sống bình thường của chúng sanh mình đây nè. Thí dụ như á, cái anh đó đó, ảnh ăn mặn, rồi ảnh cũng có bạn gái, rồi ảnh này kia kia, ảnh là thường làm bà tám. Thì bây giờ ảnh hết cái chuyện đó rồi, thì cái mình nói anh đó bỏ tục xuất gia, tức là mình bỏ đi cái đời sống thế tục, cái bình thường của người thế gian. Cái thế gian mình sống theo thế tục là gì? Là con gái thì phải có chồng, đàn ông thì phải có vợ, đàn bà phải có con, đó sống theo cái sự quy định của thế tục vậy đó. Nhưng bỏ tục nghĩa là bỏ những cái đó, đi làm một cái chuyện ngược lại, là sống cuộc đời không gia đình. Người ta để tóc mình cạo tóc, người ta ăn mặn mình ăn chay. Ví dụ về đó gọi là bỏ tục xuất gia. Còn nói lúc bấy giờ ông Cứu Thoát hỏi thiện nam tử, tại sao cái mạng đó hết mà còn sống thêm được? Cứu Thoát Bồ Tát nói, đại đức há không nghe Như Lai nói có chín thứ hoạnh tử hay sao? Thì cái câu hỏi là ông A Nan hỏi cái mạng đã hết mà còn sống thêm, ông Cứu Thoát trả lời hoạnh tử như vậy không khớp với câu hỏi. Chuyện hai người nói chuyện với nhau mà giờ biểu mình. Thì như thế này, bởi vì cái xong cái gọi là hoạnh tử đó, hoạnh tử là gì? Là những cái chết bất đắc kỳ tử. Ví dụ tai nạn xe cộ là hoạnh tử, té sông chết chìm là hoạnh tử. Thì cái hoạnh tử nghĩa là cái chết nó không có bình thường như một con người. Ví dụ như già yếu rồi chết, mà chúng ta bị một cái tai nạn gì nó xảy đến với mình là hoạnh tử. Thì cái tiền của mà chúng ta có được bất đắc gọi là hoạnh tài. Ví dụ như trúng số, trúng số là hoạnh tài đó. Nghĩa là tiền của một cách, tiếng Anh nó gọi là unexpected. Mình không có nghĩ là mình có cái tiền đó, tự nhiên đâu có mấy chục triệu, hoạnh tài. Lát nữa đi ra khỏi chùa niệm Phật cái đạp dưới chân 5,000 đô đó, hoạnh tài. Vậy thì có những cái, phải không, có những cái mình không có nghĩ mà mình được, đúng không? Thì ở đây cũng thế, ở đây cũng thế. Ngài Cứu Thoát chỉ muốn nói rằng ông có biết không,
kính bạch thầy,
có những cái hoạnh tử như là có những cái chết không ấy, thì cũng có những cái sống mà anh không ngờ anh được sống. Nhưng mà thay vì trả lời trực vậy đó, Ngài Cứu Thoát Ngài nói ngược lại, ông không biết rằng có hoạnh tử sao? Nghĩa là cũng có thể có hoạnh sinh. Pháp Hòa ví dụ, cái anh đó đó, ảnh rớt từ trên cao rớt xuống, lẽ ra là gãy cổ chết rồi đó, mà sao khá đặc biệt quá, nó té xuống mà không sao hết. Thì nói ủa tại sao kỳ, thì thay gì cho nó kỳ gì, thì nói thì hoạnh tử thì phải có hoạnh sinh, đơn giản vậy thôi. Chúng ta thường nói là sinh ngữ, sinh ngữ phải không, sinh ngữ là những ngôn ngữ đang được sử dụng. Nhưng mà thưa đại chúng, có tử ngữ không? Có. Tử ngữ là những ngôn ngữ bây giờ không còn xài nữa, gọi là tử ngữ. Còn ngôn ngữ mà đang dùng gọi là sinh ngữ. Cho qua đây mình đi học sinh ngữ. Tại vì người ta xứ này ta đang học tiếng Anh thì mình phải học nói tiếng Anh. Thì tiếng Anh là sinh ngữ, ta đang sử dụng mà. Bây giờ nếu như mà mình qua bên Pháp là phải học lại, học sinh ngữ, người ta đang cái vùng đó, đó. Cái sinh ngữ của người ta là tiếng Pháp thì mình phải học tiếng Pháp. Mà khi không còn nói cái tiếng của mình nữa ở, bây giờ ví dụ mình lọt qua châu Phi, con mình ở bển à, phải học tiếng châu Phi thì châu Phi là sinh ngữ, tiếng Việt của mình bây giờ là tự ngữ. Được chưa? Thì ông cũng thốt trả lời cho tôi. Rồi mình hỏi câu hỏi cuối. Con nghe người ta nói con người gồm hai phần thể xác và linh hồn. Khi chết đi thể xác trở về với cát bụi, nhưng linh hồn không mất đi và sự chịu tác động của luật nhân quả mà luân hồi chuyển kiếp. Thời xưa con người trên thế giới chỉ có 1 tỷ người, nghĩa là chỉ có khoảng 1 tỷ linh hồn. Nhưng hiện nay dân số trên thế giới 8 tỷ người, vậy 7 tỷ linh hồn sản sinh thêm từ đâu tới? Cái hồn em còn giữ xong chưa xong. Em đi quản lý 7 triệu hồn kia. Nếu mà bây giờ mà em quản lý 7 triệu hồn kia, chắc quý vị nhìn em nó quý vị chắc tưởng tẩn ngồi khỏi âm. Thưa đại chúng á, bởi vì chúng ta biết rằng á, theo cái giáo lý của Phật giáo đó, tại Đức Phật có nói rằng chúng sanh chúng ta luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Lục đạo là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Gọi là lục đạo luân hồi, nghĩa là chúng ta không phải chỉ có kiếp người không. Có thể đời này chúng ta là người mà kiếp trước chúng ta là tiên. Có thể đời này chúng ta là người mà kiếp trước chúng ta là tu la. Nhưng mà có thể đời này chúng ta là người mà kiếp sau chúng ta đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình không biết. Cho nên cái sự tái sinh luân chuyển trong cõi này do lục đạo luân hồi mà họ thay qua đổi lại. Cho nên ví dụ như những cái cõi khác đó, họ vui quá, họ quên tu, họ rớt xuống đây bớt mớ cũng có. Rồi có những người cõi này mà họ tu hành khá khá lên trên kia cũng có. Mà ở trên kia hình như ít hơn. Cho nên ở trên đó mở ra một cái chiến lược là nhận immigration. Và giống như ví dụ như nước nào mà thiếu dân là nước đó dễ lắm. Cõi cực lạc thiếu dân. Cho nên cõi cực lạc rất dễ niệm Phật. Chỉ cần niệm danh hiệu tôi, nhất tâm bất loạn. Nhưng nói vậy đơn giản thôi nha. Nói vậy thôi chứ còn phóng cái lao vô đó rồi khác à. Khi mình bắt đầu quyết tâm theo con pháp môn niệm Phật thì nó rất nhiều những thứ trong pháp môn niệm Phật phải tu tập nữa để tiến chuyển hóa. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy thôi. Thì Pháp Hòa nói trong trường hợp tu mình cũng vậy. Nó giống như một trường hợp phóng lao vậy. Ví dụ mình chọn pháp môn tu tịnh độ là mình phóng cái lao về đó rồi, thì nhớ là mình phải tu như thế nào để nó đúng cái nghĩa của người tu tịnh độ. Thì ở đây chỉ đơn giản là chúng ta có luân hồi lục đạo. Lục đạo là 6 cõi, chứ không phải chỉ có cõi người rồi cứ thay lên thay xuống như vậy, mà 6 cõi qua lại. Cho quý vị đọc những cái bản văn của các tổ, các ngài nói đời này nắm tay vợ vợ em biết đâu chừng đời trước chẳng là cha mẹ của nhau. Thấy một đánh một con chó thất kinh, đâu có biết mình đang đánh cha mình. Thở ra xé là nhổ lông một con vịt, gọi là làm món ăn ngon miệng, đâu có biết là mình đang ăn thịt của người thân. Đó là các ngài đưa một cái lý để chúng ta biết rằng cái cõi tái sinh. Thưa đại chúng, chắc mình hết giờ rồi. Thì Pháp Hòa xin phép đại chúng. Dạ. Quý vị muốn đọc cái bản văn đó, quý vị đọc cái bản văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm Văn. Thì trong đó ngài thật thiền, ngài có nói 10 lý do để phát tâm tu. Trong đó có một cái phát tâm là vì thấy luân hồi sanh tử mà chúng ta phát tâm. Khủng khiếp quá. Thấy cái sự luân chuyển của chúng sanh mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, bây giờ mình nói Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ mình bỏ lên một cái chảo dầu, mình chiên một món ăn rất ngon, nhưng mình đâu có biết rằng dầu này nó đã được tái tạo bằng những cái cặn bã ở dưới, dưới những cái hầm cống. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi mình ăn một trái táo rất ngon, mình đâu biết rằng người ta đã tưới vào đó bao nhiêu là những cái hóa chất. Mình ăn một cái miếng, xin lỗi đại chúng, là mình ăn điểm sắm á, mình ăn một cái chân gà mà mình đâu có biết rằng họ ngâm bao nhiêu cái thuốc tẩy trong đó để làm mềm xương con gà. Cái mùi chiên thơm thật là thơm, mà cái màu nâu đen vàng đó đâu có biết rằng chính là dầu cặn phải lọc lại từ những cái chảo dầu cặn. Khi nó hết cái chất dầu rồi, giữ cái dầu đó lại chiên, nó làm mùi thơm đó. Mình đâu có biết. Rồi mình đâu có biết rằng cái ngon mà qua khỏi cuốn họng mình, nó xuống cho thành bao tử mình, nó trở thành bao nhiêu độc tố. Thì mình không thấy. Mình chỉ thấy trước mắt thôi. Nó thơm, nó ngon, nó thế này thế kia. Thì cuộc đời này cũng thế. Có những cái chúng ta thấy vui sướng đó, nhưng mà với cặp mắt của người mà người ta thấy hơn, người ta biết nó từ đâu rồi, ta nói trời ơi, nó ăn cái độc mà nó không hay. Nó đang ôm cái khổ mà nó không biết. Đó, như vậy thôi. Cho nên là cái dầu mình ăn tái sinh biết bao lần. Rồi cái cọng rau mình ăn, cái hoa mình đang cắm đây cũng tái sinh biết bao lần. Nó trở thành phân, nhưng mà nó cũng đâu phải là phân tiếp tục cho hoa đâu. Nó có thể là phân của cây cải, cái gì đó. Cho nên sự luân chuyển vô cùng nói không hết. Và chính vì chúng ta thấy cái sự luân hồi sanh tử vô cùng vô tận, mà chúng ta không thấy rõ, cho nên chúng ta phát tâm, chúng ta tu tập. Tu tập để làm gì? Để làm giảm khổ cho nhau. Bởi vì chúng ta có thể là bà con quyến thuộc của nhau hết. Chúng ta có thể là những người thân của nhau hết. Chưa dám nói là mình liễu sanh thoát tử nha. Mình khoan nói cái đó đó. Cứ nói cái gần gũi nhất đi. Ráng tu tập để làm giảm khổ cho nhau trong đời này. Vì có thể chúng ta đều là bà con quyến thuộc của nhau. Chỉ một cái tâm niệm như vậy thôi là chúng ta đã đủ hạnh phúc và đủ cố gắng để tiến tu rồi. Thôi xin chúc đại chúng. Rồi xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện